Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Nhân ngày đầu xuân Bính Thân, toàn ban Việt ngữ Vatican xin gửi đến Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Quý Đức Tổng Giám mục, Quý Linh mục Tu sĩ Nam Nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Bính Thân này. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai mùng 8 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giáo hội và dân nước Mexico chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một thành viên hội Tam Điểm được ơn trở về với giáo hội Công giáo nhờ gặp vị linh mục tuyên úy bị trọng thương thời đệ nhất thế chiến. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh ở Syria và không quên cầu chúc nhiều dân tộc ở Viễn Đông và nơi khác mừng Tết Nguyên Đán. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Il Vangelo di questa domenica racconta nella relazione di San Luca la chiamata dei primi discepoli di Gesù."
Tin mừng Chúa Nhật này kể lại theo bản của Luca việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Sự kiện diễn ra trong một bối cảnh đời sống thường nhật, có một vài ngư phủ bên bờ hồ Galilea sau một đêm làm việc mà không bắt được con cá nào. Lúc đó họ đang rửa và xếp lại lưới. Chúa Giêsu lên một trong những con thuyền của họ, thuyền của ông Simon cũng gọi là Phêrô, và ngài xin ông trèo ra ngoài bờ một chút và bảo ông hãy thả lưới. Simon biết Chúa Giêsu và cảm nghiệm quyền năng của lời ngài, nên ông thưa với ngài: "Thưa thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì, nhưng theo lời thầy con sẽ thả lưới." Và niềm tin này của ông không làm thất vọng. Thực vậy, lưới đầy cá đến độ như muốn rách. Đứng trước biến cố lạ thường ấy, các ngư phủ rất sợ hãi. Simon sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin xa con ra, vì con là kẻ có tội." Phép lạ ấy đã làm cho ông xác tín Chúa Giêsu không phải chỉ là một bậc thầy đáng sợ. Lời ngài thực là chân thực và quyền năng, nhưng ngài còn là Chúa, là sự biểu hiện của Thiên Chúa. Và sự hiện diện gần gũi ấy khơi dậy nơi Phêrô một cảm thức về sự nhỏ bé bất xứng của mình. Về phương diện loài người, ông nghĩ phải có một sự cách quáng giữa tội nhân và vị thánh. Trong thực tế, chính thân phận tội lỗi của ông, xin Chúa đừng xa tránh ông, cũng như một thầy thuốc không thể xa tránh bệnh nhân. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Simon Phêrô vừa có tính cách trấn an vừa quyết liệt: "Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới người." Và người ngư phủ xứ Galilea lại đặt niềm tín thác nơi lời Chúa, bỏ tất cả và theo đấng đã trở nên thầy và Chúa của ông. Cả Giacôbê và Gioan, đồng nghiệp của Phêrô, cũng làm như vậy. Đây là tiêu chuẩn hướng dẫn sứ mạng của Chúa Giêsu và sứ mạng của giáo hội. Đó là ra đi tìm kiếm lưới người, không phải để chiêu dụ tín đồ, nhưng để trả lại cho tất cả phẩm giá trọn vẹn và tự do nhờ sự tha thứ tội lỗi. Cốt tủy của Kitô giáo là phổ biến tình thương tái sinh và nhưng không của Thiên Chúa, với thái độ đón tiếp và từ bi đối với tất cả, để mỗi người có thể gặp được sự dịu dàng của Thiên Chúa và được sự sống sung mãn. Và ở đây đặc biệt tôi nghĩ đến các vị giải tội. Họ là những người trước tiên phải trao ban lòng thương xót của Chúa Cha, theo gương Chúa Giêsu, như hai vị thánh tu sĩ, cha Leopoldo và cha Pio đã làm. Tin mừng hôm nay gọi hỏi chúng ta có biết thực sự tín thác nơi lời Chúa hay không? Hoặc chúng ta để cho mình bị nản chí vì những thất bại của chúng ta? Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được kêu gọi củng cố những người cảm thấy mình là người tội lỗi và bất xứng trước Chúa và bị xuống tinh thần vì những lỗi lầm của mình, nói với họ những lời của Chúa Giêsu: đừng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha lớn hơn những tội lỗi của bạn. Đừng sợ, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ngày càng hiểu rằng là môn đệ của Chúa có nghĩa là bước đi theo vết mà Thầy đã để lại. Đó là những dấu vết ơn thánh của Chúa tái sinh sự sống cho tất cả mọi người. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
e concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni dicamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Uc angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Syria, cho các nạn nhân chiến tranh tại nước này và nói rằng: tôi rất lo âu theo dõi số phận thê thảm của các thường dân bị kẹt trong các cuộc đụng độ dữ dội ở nước Syria yêu dấu, và họ buộc lòng phải bỏ mọi sự để trốn chạy những kinh hoàng của chiến tranh. Tôi cầu mong rằng với tình liên đới quảng đại, người ta sẽ giúp đỡ cần thiết để bảo đảm cho các nạn nhân sự sống còn và phẩm giá. Đồng thời tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng từ nan nỗ lực nào để cấp thiết đưa các phe liên hệ trở lại bàn thương thuyết. Chỉ có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột mới có thể bảo đảm một tương lai hòa giải và an bình cho đất nước yêu quý bị xâu xé ấy. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện thật nhiều cho Syria. Anh chị em thân mến, hôm nay ở Italia là ngày bênh vực sự sống, về đề tài lòng thương xót làm chuyển nở sự sống. Tôi hiệp với các giám mục Italia để cầu mong các giới chức chính quyền, các giới chức giáo dục và xã hội tái canh tân sự dấn thân bênh vực sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc tàn lụi tự nhiên. Xã hội chúng ta cần được giúp đỡ để chữa lành mọi cuộc tấn công sự sống, dám thực hiện một sự thay đổi nội tâm và cũng được biểu lộ ra bên ngoài qua các công việc từ bi thương xót. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngày mai là ngày cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, mang lại cơ hội cho mọi người giúp đỡ những người nô lệ mới ngày nay phá vỡ xiềng xích nặng nề của nạn bóc lột để phục hồi tự do và phẩm giá. Tôi đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ và bao nhiêu trẻ em cần phải thực hiện mọi cố gắng để bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này.
E ancora domani nell'estremo oriente e in varie parti del mondo milioni di uomini e donne celebrano il Capodanno lunare.
Và cũng ngày mai tại Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người nam nữ sẽ mừng Tết. Tôi cầu chúc tất cả cảm nghiệm được một sự thanh thản và an bình trong gia đình họ, là nơi điều tiên trong đó họ sống và thông truyền các giá trị tình thương và tình huynh đệ, sống chung và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc tha nhân. Ước gì năm mới này mang lại những hoa quả cảm thương, từ bi và liên đới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội và dân nước Mexico chờ đón Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 12 tới 18 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Mexico. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục nước này đã cho biết sẽ phân phát 900.000 vé cho tín hữu tham dự các thánh lễ và các buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha. Hiện nay Giáo hội Mexico cần 160.000 thiện nguyện viên giúp tổ chức chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Từ Mexico phát xuất từ chữ Mexico là tên thổ dân Aztec gọi thủ đô của họ, và nó có nghĩa là nơi thần chiến tranh Mexitli hay Mestli sống. Trong quá khứ, đây là vùng đất đã có nhiều nền văn minh kế tiếp nhau hiện hữu. Cách đây 11.000 năm, đây là vùng đất có các dân tộc gốc Á Châu sinh sống về nghề săn bắn và hái trái cây. Nông nghiệp đã chỉ phát triển vào khoảng năm 9.000 trước công nguyên, và việc trồng bắp đã chỉ bắt đầu vào năm 5.000 trước công nguyên. Và các đồ gốm chỉ xuất hiện vào khoảng năm 2.500 trước công nguyên. Trong khi các nhóm dân sống tại miền Bắc tiếp tục sống về săn bắn và hái trái, các nhóm sống ở miền Nam đã nhờ nông nghiệp biến thành các xã hội tiến triển hơn. Từ thế kỷ 12 trước công nguyên cho tới khi người Tây Ban Nha xâm lăng năm 1492, Mexico đã là quê hương của các nền văn minh nổi tiếng như của người Olmeki, nền văn minh Teotihuacan, nền văn minh Zapoteki, nền văn minh Maya, nền văn minh Tolteki, nền văn minh Azteki. Năm 1517, người Tây Ban Nha do Francisco Hernández de Córdoba từ Cuba đến bán đảo Yucatán. Năm 1518, Diego Velázquez de Cuellar gửi 4 chiếc tàu do người cháu là ông Juan de Grijalva chỉ huy. Năm 1519, chuyến viễn chinh thứ 3 do Hernán Cortés chỉ huy, cập bến tại Cozumel. Ban đầu người Tây Ban Nha được Hoàng đế Montezuma của đế quốc Azteki tiếp đón nồng hậu, nhưng sau đó họ bị người Tây Ban Nha tiêu diệt. Hai lãnh tụ cuối cùng của người Azteki là Cuitlahuac bị chết vì bệnh đậu mùa, và Cuauhtémoc bị các bộ tộc thổ dân khác bỏ rơi và bị người Tây Ban Nha bắt và giết chết năm 1521. Mùa thu năm 1521, đế quốc Azteki sụp đổ. Sau 2 năm rưỡi bị bao vây bởi quân của người Tây Ban Nha, đa số gốc thổ dân Tlaxcalteca, thủ đô Tenochtitlan bị chiếm, và chỉ nội trong vòng 1 năm, người Tây Ban Nha kiểm soát toàn nước. Các vương quốc độc lập xin thần phục, và 5 năm sau đó, toàn dân Mexico sống dưới ách thống trị của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các nhóm thổ dân du mục vẫn tiếp tục kháng chiến hầu như cho tới thế kỷ thứ 20, khi người Joaquin thương lượng việc ân xá với quân đội Mexico.
Người Tây Ban Nha tới Mexico đem theo các nhà truyền giáo nổi tiếng như các linh mục tu sĩ Vasco de Quiroga, Motolinía, Martín de Valencia, Bernardino de Sahagún, Diego de Landa, Junipero Serra, Sebastián de Aparicio và Bartolomé de las Casas, các vị đã hết sức bênh vực quyền của các thổ dân. Sau khi Tenochtitlan thất thủ, Hernán Cortés chiếm quyền và tự xưng là tổng chỉ huy và bắt đầu chinh phục một đế quốc rộng lớn bao gồm cả vùng California, Arizona, New Mexico và Texas ngày nay. Một số thành phố được thành lập như thành phố Mexico xây trên các đổ nát của Tenochtitlan, Guadalajara, Puebla, Monterrey và Querétaro. Từ năm 1535, có một phó vương cai trị Mexico. Trong thời gian này, mẫu quốc Tây Ban Nha được phồn thịnh nhờ các mỏ vàng và bạc và nông nghiệp trồng mía và cà phê của Mexico. Số các thổ dân giảm 80% vì các bệnh dịch và các vụ tàn sát. Khi người Âu Châu tới đây, số các thổ dân là 20 triệu vào năm 1650, chỉ còn lại hơn 1 triệu. Ba thế kỷ thực dân 1521-1821 đã biến Mexico trở thành một quốc gia Latin, Tây Ban Nha, Công giáo và lai giống như chúng ta thấy ngày nay. Vào đầu thế kỷ 19, có các cuộc nổi loạn khắp nơi bên châu Mỹ Latin, trong đó có Mexico. Năm 1809, người hùng độc lập Manco de Talamantes qua đời. Ngày 16 tháng 9 năm 1810, linh mục gốc Creole Miguel Hidalgo y Costilla, lãnh đạo một đạo binh gồm dân làng Dolores Hidalgo trong bang Guanajuato và các thổ dân chống lại chính quyền Tây Ban Nha đánh chiếm thành phố. Phong trào độc lập lan rộng. Người Creole, tức là các người da trắng nắm nền kinh tế địa phương liên minh với người lai giống và các thổ dân chống lại người Guachupines, tức người Tây Ban Nha, sinh sống trong các thành thị và nắm quyền bính chính trị. Tuyên ngôn tuyên bố độc lập được ký lần thứ nhất năm 1813 và sau cùng ngày 28 tháng 9 năm 1821. Hiến pháp chào đời năm 1824. Từ khi được thành lập như là quốc gia liên bang Mexico, có tên gọi chính thức là các bang hiệp nhất Mexico, cả khi hiến pháp năm 1824 dùng cả hai kiểu gọi. Hiến pháp năm 1857 chính thức sử dụng tên gọi Cộng hòa Mexico, nhưng cũng dùng tên các bang hiệp nhất Mexico. Sau khi Texas tuyên bố độc lập và bị Hoa Kỳ sáp nhập năm 1846, Mexico đòi lại vùng đất giữa Rio Grande và Rio Nueces. Thế là chiến tranh bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Mexico và kéo dài cho tới năm 1848. Năm 1847, chiếm thành phố Mexico. Cuộc chiến chấm dứt với thỏa hiệp Guadalupe Hidalgo. Mexico phải thừa nhận Rio Grande như biên giới với Texas. Ngoài ra, còn phải nhượng cho Hoa Kỳ 40% đất đai của mình rộng khoảng 2 triệu cây số vuông, bao gồm các tiểu bang California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah và phần lớn Colorado và Wyoming.
Vào đầu thế kỷ 19, tình trạng bất công xã hội làm nảy sinh ra nhiều cuộc nổi loạn và nội chiến và bạo lực kéo dài cho tới năm 1930. Trong các năm 1926-1929, chính quyền thi hành chính sách bách hại, tịch thu tài sản của giáo hội, đóng cửa các trường học, giải tán các dòng tu, ngăn cản người trẻ đi tu, tước đoạt quyền bỏ phiếu của các linh mục tu sĩ và bắt bỏ tù các cha mẹ rửa tội cho con hay những người trẻ nào muốn sống đời tu trì. Đã có nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân bị giết vì đức tin. Thế giới Công giáo ban đầu chỉ biểu tình phản đối với các vụ thu thập chữ ký, sau đó thành lập Liên minh Quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo. Sau khi thấy chính quyền công khai bách hại giáo hội, một số tín hữu bắt đầu chiến đấu võ trang với khẩu hiệu hoan hô Chúa Kitô vua. Chính quyền thẳng tay đàn áp họ. Năm 1929, khi thấy không thành công, chính quyền ký một thỏa hiệp với giáo hội thừa nhận tự do tôn giáo, nhưng nhiều chiến sĩ không chấp nhận và tiếp tục chiến đấu 10 năm sau đó. Về phía mình, chính quyền đã không bao giờ tôn trọng các cam kết và vẫn tiếp tục xử tử tất cả các thành phần chống đối, và các luật bài giáo sĩ vẫn hiệu lực. Hiện nay Cộng hòa Mexico rộng hơn 1.970.000 cây số vuông, đứng hàng thứ 14 trên thế giới, có hơn 117 triệu dân và là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đông người nhất. Sau Brazil, Mexico cũng là quốc gia châu Mỹ Latin đông dân nhất, gồm 60% người lai giống, con cháu của người Âu Châu, nhất là của người Tây Ban Nha và các thổ dân. Người Amerindi thuộc nhiều vương quốc thổ dân như Maya xưa kia chiếm 20%. Có 16% dân gốc Âu Châu, nhất là Tây Ban Nha, nhưng cũng có người Italia, Pháp, Đức, Ba Lan, Nga và Anh. Số còn lại gồm các người da đen, Do Thái, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Tàu và Nhật. Cũng có các người đến từ nhiều nước châu Mỹ Latin khác như Argentina, Guatemala, Colombia, Cuba và Peru. Họ là những người tị nạn trốn chạy các cuộc nội chiến và các chế độ độc tài của thập niên 1980. Trong thế kỷ 19, các cộng đoàn gốc Âu Châu và Á Châu là các cộng đoàn tiêu biểu nhất, nhưng trong thế kỷ 20, các cộng đoàn gốc Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin nổi bật nhất. Mexico là nước có nhiều công dân Hoa Kỳ sống ngoài nước nhất, lý do là vì các liên lạc thương mại ngày càng quan trọng hơn giữa hai nước, đặc biệt là sau các thỏa hiệp tự do thương mại Mexico ký kết với Hoa Kỳ và Canada, viết tắt là NAFTA, bắt đầu có hiệu lực từ năm 1994. Ngoài ra, người Mỹ coi Mexico là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, tránh cuộc sống xô bồ cuồng nhiệt, đặc biệt tại San Miguel và các nơi khác trong vịnh California. Ngày xưa Mexico có 200 chủng tộc thổ dân khác nhau, nhưng nay chỉ còn lại 62, có gốc gác từ thời tiền thực dân. Từ tiểu bang Sinaloa cho tới tiểu bang Chiapas có 10 triệu thổ dân sinh sống.
Trên bình diện tín ngưỡng, 83,9% dân Mexico theo Công giáo, tín hữu Tin Lành chiếm 7,6%, các tôn giáo khác chiếm 2,5% và có 4,6% không theo tôn giáo nào. Một số người Amerindi tuy tuyên bố theo Công giáo, nhưng trên thực tế họ thực hành một tôn giáo pha trộn Kitô giáo với vài yếu tố của các tín ngưỡng cổ truyền của người Aztec và Maya. Trong khi giáo phái Tin Lành Mormon đang lan tràn trong các thành phố chính vùng biên giới Đông Bắc, Do Thái giáo đã hiện diện tại Mexico từ bao thế kỷ qua và hiện có khoảng 100.000 tín hữu. Còn có một tín ngưỡng ít được biết đến nhưng phổ biến tại Mexico cũng như tại Trung Mỹ Latin và miền Nam Hoa Kỳ, đó là sự chết thánh. Từ nhiều thập niên qua, số tín hữu Công giáo giảm sút từ 98,21% trong năm 1950 xuống 88% năm 2000 và hiện nay là 83,9%. Trên bình diện ngôn ngữ, không có thứ tiếng nào được chỉ định là tiếng nói chính. Tuy nhiên, tiếng Tây Ban Nha và các thứ thổ ngữ tại Mexico cũng như của các nhóm dân da đỏ khác sinh sống tại Mexico được thừa nhận. Tiếng Tây Ban Nha là tiếng nói được sử dụng trong các sinh hoạt chính thức vì được mọi người sử dụng. Tuy nhiên, có 7% tổng số dân nói một thứ tiếng Amerindia. Chính quyền Mexico thừa nhận 62 thổ ngữ Amerindia, trong đó có hai thổ ngữ đông người nói nhất là Nahuatl và Maya, mỗi thổ ngữ có khoảng 1,5 triệu người sử dụng. Chính quyền Mexico đã phát huy các chương trình song ngữ Tây Ban Nha và một thổ ngữ tại các vùng quê thổ dân. Trong các thành phố lớn, tiếng Anh cũng thông dụng và đang trở thành ngôn ngữ được giới trẻ sử dụng và được dạy trong các trường tư. Xã hội Mexico hiện đang phải đương đầu với nhiều vấn đề, trong đó có nạn gian tham hối lộ, bất công xã hội, bạo lực, các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, buôn người. Các giới chức chính quyền thường vào hùa với các tổ chức đa quốc ăn cướp đất đai của các thổ dân để khai thác các quặng mỏ, gây ô nhiễm môi sinh và đẩy các thổ dân vào cảnh sống bần cùng vì không còn đất đai canh tác. Điển hình là vụ thổ dân Chimalapas cùng với nhiều tổ chức phi chính quyền đã yêu cầu chính quyền Mexico can thiệp để cứu vãn môi sinh trong vùng Santa Maria và San Miguel, rộng 600.000 hecta là đất của thổ dân Zoque, chống lại các doanh thương và các tổ chức đốn gỗ từ bang Chiapas và Veracruz đang xâm lấn vùng này. Đây là vùng sinh sống của 146 loài động vật có vú, 140 loại bò sát, 360 loại chim và 900 loại bướm khác nhau. Đức cha Arturo Lona Reyes, nguyên giám mục Tehuantepec, sống trong vùng rừng này giữa thổ dân Chimalapas, đã nhiều lần than phiền về sự thờ ơ của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của các thổ dân. Đức cha nói, chính quyền chỉ can thiệp sau khi đã xảy ra các vụ đổ máu và chỉ đến đốt nến cho người đã chết.
Trong thông cáo công bố ngày 28 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Mexico cho biết cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các cộng đoàn thổ dân ngày 15 tháng 2 tại San Cristóbal de las Casas là việc viếng thăm toàn cộng đoàn giáo hội thổ dân và người lai giống, cả khi ưu tiên cho các thổ dân thường bị lãng quên nhất. Đức Giáo Hoàng không đến để ủng hộ nhóm xã hội nào, nhưng để xây các cây cầu và đạp đổ các bức tường ngăn cách, khích lệ việc hội nhập nhân bản và Kitô của người giàu và người nghèo, của những người sống đức tin một cách truyền thống hơn và của những người lãnh nhận nó với chiều kích xã hội. Giáo phận San Cristóbal de las Casas là một trong những giáo phận nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề nhất bên Mexico. Tuy có cố gắng của chính quyền, các tổ chức xã hội, các doanh thương liên đới và chính các thổ dân nhằm cải thiện các điều kiện sống của dân chúng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà cửa và điện nước. Tuy có việc thừa nhận Mexico là một quốc gia đa văn hóa năm 1992 và việc cải cách hiến pháp năm 2001, nhưng 62 bộ lạc thổ dân gồm 11 triệu người vẫn chưa có một tổ chức chính trị, chưa có đất đai và cuộc sống, và nền văn hóa của họ chưa được chú ý đủ. Các giám mục hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha huy động được tình liên đới của mọi người đối với thực tại sống khó khăn của các cộng đoàn thổ dân. Ngày 26 tháng Giêng, Tổng giáo phận thủ đô Mexico cũng ra thông cáo mạnh mẽ khẳng định rằng các thổ dân cần công lý và việc thừa nhận các quyền lợi của họ. Họ phải sống trong cảnh bần cùng và bị khinh miệt. Các giới chức chính quyền lợi dụng họ để mưu lợi và có các đường lối chính trị nhằm duy trì các kỳ thị, vi phạm quyền con người và thái độ cha chú, sử dụng họ cho các mục đích kiếm phiếu. Trong cuộc họp mục vụ tại Ciudad Altamirano, các giám mục các giáo phận Chilapa, Chimpancingo, Acapulco, Tlapa và Ciudad Altamirano khẳng định rằng bang Guerrero và nước Mexico sẽ luôn luôn có bầu khí bạo lực vì cảnh bất công khiến cho người dân tuyệt vọng nổi loạn sử dụng bạo lực. Ngày 19 trước đó đã có nhiều vụ báo thù khiến cho 10 người bị chết. Sự kiện chính quyền Mexico thừa nhận hôn nhân của các cặp đồng phái và cho phép phá thai trong 12 tuần đầu cũng là những thách đố luân lý đối với giáo hội.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội và dân nước Mexico chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, Mai Anh và anh Phương xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật trong tuần qua tại thủ đô giáo hội là những ngày kết thúc năm đời sống thánh hiến, với cao điểm là cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho 5.000 thành viên đời sống thánh hiến từ các nơi trên thế giới tề tụ về, nhất là trong đó cũng có 400 nữ tu thuộc các dòng kín được phép đặc biệt. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng Giao Praz de Avid cùng với các chức sắc của bộ các dòng tu. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha kêu gọi những người thánh hiến làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa và mang lại hy vọng cho tha nhân. Sau khi mời gọi các tu sĩ cảm tạ Chúa vì năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha đã để lại cho mọi người ba lời là ngôn sứ, gần gũi và hy vọng. Về sứ vụ ngôn sứ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi công bố trước hết bằng cuộc sống rồi bằng lời nói thực tại của Thiên Chúa. Nói về Thiên Chúa, nếu đôi khi Chúa bị phủ nhận hoặc bị gạt ra ngoài lề hay bị làm lơ không biết tới, chúng ta phải tự hỏi xem phải chăng chúng ta đã không làm cho khuôn mặt của Chúa được chiếu tỏa và thay vì chỉ tỏ lộ bộ mặt của chúng ta mà thôi. Khuôn mặt của Thiên Chúa là khuôn mặt của một người cha đầy lòng thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Để làm cho tha nhân biết Chúa, cần phải có quan hệ thân mật với Chúa. Và điều này đòi chúng ta phải có khả năng thờ lạy Chúa, vun trồng tình bạn với Chúa ngày qua ngày, qua kinh nguyện, nhất là thờ lạy Chúa trong thinh lặng.
Tiếp đến là sự gần gũi. Sau khi nhắc lại tấm gương gần gũi của Chúa Kitô với những người đồng thời, những người đau khổ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo Chúa Kitô có nghĩa là đi tới nơi mà Ngài đã đi, vác trên mình người bị thương chúng ta gặp bên vệ đường như người Samaritano nhân lành đã làm. Đi tìm kiếm con chiên lạc, gần gũi như Chúa Giêsu gần gũi dân chúng, chia sẻ vui buồn và đau khổ của họ, tỏ cho họ khuôn mặt hiền phụ của Thiên Chúa và sự dịu dàng từ mẫu của giáo hội qua tình thương của chúng ta. Mỗi người chúng ta được kêu gọi phục vụ anh chị em qua đoàn sủng của mình. Sau cùng là lời thứ ba, hy vọng. Đức Thánh Cha nói, khi làm chứng về Thiên Chúa và tình yêu thương xót của Ngài, với ơn Chúa Kitô, anh chị em có thể mang lại hy vọng trong nhân loại chúng ta đang bị nhiều lo âu, sợ hãi và nhiều khi bị cám dỗ nản chí. Anh chị em có thể giúp tha nhân cảm thấy sức mạnh đổi mới của các mối phúc thật, sự lương thiện, cảm thông, giá trị của lòng từ nhân, đời sống đơn giản, đầy ý nghĩa. Anh chị em có thể nuôi dưỡng niềm hy vọng trong giáo hội, ví dụ qua việc đối thoại đại kết. Cuộc gặp gỡ cách đây một năm giữa những người thánh hiến thuộc các hệ phái Kitô khác nhau thực là một điều mới mẻ, rất đẹp, đáng được tiếp tục.
Chiều hôm sau, ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 20. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để chính thức bế mạc năm về đời sống thánh hiến. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y João Avis de Vraz, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục tổng thư ký José Gorique Carvalho dòng Francisco, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tại Đông Phương, lễ này được gọi là lễ gặp gỡ, với những cuộc gặp gỡ khác nhau trong trình thuật tin mừng về biến cố Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Và Ngài mời gọi những người thánh hiến cũng trở thành những con người gặp gỡ, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, ai thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu thì không thể tiếp tục sống như trước. Chúa là sự mới mẻ đổi mới mọi sự. Ai sống cuộc gặp gỡ ấy thì trở thành chứng nhân và làm cho cuộc gặp gỡ với tha nhân có thể diễn ra và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, tránh thái độ tự tham chiếu chính mình khiến cho chúng ta khép kín nơi mình. Khai triển đoạn thư tín hữu Do Thái, diễn giải sự kiện Chúa Giêsu chấp nhận thân phận phàm nhân, chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, những người nam nữ thánh hiến cũng được kêu gọi trở thành dấu chỉ cụ thể và ngôn sứ về sự gần gũi như thế của Thiên Chúa, sự chia sẻ thân phận mong manh, tội lỗi và những vết thương của con người thời nay. Tất cả những hình thái của đời sống thánh hiến, mỗi hình thức theo những đặc tính riêng, đều được kêu gọi ở trong trạng thái thi hành sứ mạng trường kỳ, chia sẻ vui mừng và hy vọng, buồn sầu và lo âu của con người thời nay, nhất là những người nghèo và mọi người đau khổ.
Từ nhận xét theo đó tin mừng kể lại, cha mẹ Chúa Giêsu ngạc nhiên về những điều nói về người, Đức Thánh Cha nói. Cả chúng ta, các Kitô hữu và những người thánh hiến, chúng ta cũng là những người gìn giữ sự kinh ngạc. Một sự kinh ngạc đòi luôn phải đổi mới, khốn cho thói quen trong đời sống thiêng liêng, khốn cho sự kết tinh hóa các đoàn sủng của chúng ta thành một đạo lý trừu tượng. Đoàn sủng của các vị sáng lập không thể bị đóng kín trong một chai, không phải là những đồ trong bảo tàng viện. Các vị sáng lập của chúng ta được Chúa Thánh Linh thúc đẩy và không sợ bẩn tay với cuộc sống thường nhật, với những vấn đề của dân chúng, can đảm rong ruổi nơi các khu ngoại ô địa lý và hiện sinh. Các vị không dừng lại trước những chướng ngại và hiểu lầm của người khác, vì các vị duy trì trong tâm hồn sự kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Các vị đã không thuần hóa ơn thánh của phúc âm, luôn giữ trong tâm hồn một sự khắc khoải lành mạnh vì Chúa, một ước muốn mạnh mẽ mang Chúa đến cho tha nhân như mẹ Maria và thánh Giuse đã làm trong đền thờ. Cả chúng ta ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi thực hiện những chọn lựa có tính chất ngôn sứ và can đảm.
Một biến cố gây chú ý đặc biệt trong tuần qua là Đức Thánh Cha đã trả lời phỏng vấn của tờ Asia Times, Á Châu Thời báo, số ra ngày 2 tháng 2. Báo này là sở hữu của người Mỹ Do Thái, có trụ sở ở Hồng Kông, có uy tín đối với các đại sứ quán các nước ở Á Châu và dư luận trí thức tại đại lục này. Cuộc phỏng vấn do ký giả Francesco Sisi thực hiện ngày 28 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Ông là người Italia, chuyên gia về Trung Quốc và là nghiên cứu gia cấp cao ở Đại học Nhân dân của Trung Quốc. Trong lời tựa, ông Sisi cho biết không chú ý hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề chủ yếu là quan hệ giữa Trung Quốc, Giáo hội Công giáo và Tòa Thánh, hoặc những vấn đề thuần túy chính trị. Trái lại, ông muốn hỏi Ngài về những vấn đề cơ bản liên hệ tới người Hoa trong cuộc sống thường nhật, như sự rạn nứt những quan hệ gia đình truyền thống, những khó khăn trong việc hiểu và làm cho phần còn lại của thế giới, cảm thức tội lỗi vì kinh nghiệm quá khứ như cuộc cách mạng văn hóa và chính sách mỗi gia đình chỉ được một con mới được nhà nước Trung Quốc thay đổi. Ngay từ đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã tái bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Trung Quốc, dân tộc và nền văn hóa của nước này. Ngài nói, đối với tôi, Trung Hoa vẫn luôn là một điểm tham chiếu về sự lớn lao, một đại quốc, và nhất là nền văn hóa bao quát với sự khôn ngoan vô tận. Ngay từ nhỏ, Ngài đã có cảm thức ngưỡng mộ ấy, có thể ví sự ngưỡng mộ của cha Matteo Ricci, vị thừa sai dòng tên tại Trung Hoa hồi đầu thế kỷ thứ 17. Đức Thánh Cha nói, cha Ricci dạy chúng ta rằng cần đối thoại với Trung Hoa, vì nước này là một sự tích trữ sự khôn ngoan và lịch sử. Đó là một phần đất được chúc phúc với nhiều sự. Và Giáo hội Công giáo, vốn có nhiệm vụ tôn trọng tất cả mọi nền văn minh, đang đứng trước một nền văn hóa cần được tôn trọng đặc biệt.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương một thành viên Hội Tam Điểm được ơn trở về với Giáo hội Công giáo nhờ gặp vị linh mục tuyên úy bị trọng thương thời đệ nhất thế chiến.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào thời đệ nhất thế chiến 1914-1918 tại Saclay-Roy, thành phố cách thủ đô Rupsen của Vương quốc Bỉ, khoảng 45 cây số. Vào một ngày trong tháng 8 năm 1914, khi quân phổ rút quân đại quy mô ra khỏi thành phố Saclay-Roy, thì một thành viên của Hội Tam Điểm, tạm gọi là ông Paulo, cũng tìm cách trốn khỏi cuộc rút quân kinh hoàng này. Ông Paulo nổi tiếng là người nặng lời công kích Giáo hội Công giáo và bài giáo sĩ. Trên con đường chạy trốn, ông lánh vào ngôi thánh đường nhỏ để nghỉ ngơi đôi chút, hầu lấy sức chạy tiếp. Vừa bước vào thánh đường, ông chú ý ngay đến một vết máu tươi thật dài ở dưới đất. Rồi ông trông thấy một người lính bị thương đang nằm giữa nhà thờ. Động lòng trắc ẩn, ông bước đến gần, nhưng không thốt nên được lời nào. Bỗng người lính hấp hối cất tiếng nói thật yếu ớt. Bạn à, tôi là một linh mục, tôi sắp chết. Tôi biết mình sắp chết, tôi không thể di động khỏi chỗ này. Xin bạn đừng nỡ từ chối lời giáng sinh của một người sắp chết. Tôi đã lê lết tới đây, nhưng không thể lết lên tới nhà tạm. Tôi muốn rước vào lòng tất cả bánh thánh đã truyền phép, để mình Thánh Chúa khỏi bị quân phổ đang tiến vào thành xúc phạm. Vậy xin bạn vui lòng chạy nhanh tới nhà tạm, lấy bình thánh đựng mình Thánh Chúa, rồi mang trở lại đây. Bạn hãy rước tất cả mình Thánh Chúa rồi trao cho tôi bánh thánh cuối cùng. Đây là của ăn đàn dành cho tôi. Ông Paulo như chết điếng người. Lời giáng sinh của người hấp hối quá linh thiêng và không thể nào từ chối được. Ông, một thành viên bè Tam Điểm cuồng tín, cảm thấy như tâm hồn bị rúng động, ruột gan rối bời bời, cổ họng nghẹn cứng và tiếng Satan đang gào thét từ bên trong. Thế nhưng, bàn tay Thiên Chúa đã chiến thắng và cú ngã ngựa xưa kia của Saulo trên đường Damasco đã tái diễn. Ông Paulo thật sự xúc động và hồi tâm thống hối. Ông quỳ xuống cạnh vị linh mục tiên úy đang hấp hối và thành tâm xưng thú mọi lỗi lầm. Khi nhận ơn tha thứ từ tay vị linh mục, ông trang trọng kính cẩn làm dấu thánh giá, rồi chạy nhanh đến nhà tạm. Ông run run mở cửa nhà tạm, lấy bình thánh đựng mình Thánh Chúa và cảm thấy lòng sung sướng vì được hồng phúc cứu thoát đứng cứu độ mình. Rồi ông đi nhanh về phía vị đinh mục. Ông rước tất cả bánh thánh và trao bánh thánh cuối cùng cho người hấp hối. Xong, cả hai cùng yên lặng dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Vị linh mục sẵn sàng ra đi về nhà cha, còn ông Phao-lô được tái sinh vào cuộc sống mới. Sau cùng, với bàn tay mà trước đó từng làm không biết bao nhiêu là tác động xúc phạm đến Thiên Chúa trong bạn bè tam điểm, ông Phao-lô đặt tay lên trán vị linh mục tuyên úy đang hấp hối và long trọng thề hứa từ nay ông sẽ sống trung tín với Thiên Chúa và với giáo hội công giáo cho đến giây phút cuối đời. Sau khi mọi sự hoàn tất, người ta nghe tiếng súng lớn súng nhỏ nổ vang trời, báo hiệu quân phổ đang rút quân. Bất cứ cuộc chạy trốn nào diễn ra vào lúc này cũng thật nguy hiểm. Quả thật, sau đó ông Phao-lô bị bắt làm tù binh và bị quân phổ đưa đi tới một trại tập trung của quân Đức. Cùng bị bắt với ông Phao-lô còn có rất nhiều người khác. Đó là những người không trốn thoát kịp khi quân phổ rút quân khỏi thành phố Sacleroy. Ông Phao-lô đã trải qua những tháng ngày tù đầy trong an bình thánh thiện. Ông trở thành tù nhân công giáo can đảm, nêu cao gương sáng đức tin giữa các bạn đồng tù khác. Ông là niềm an ủi khích lệ cho tất cả các bạn tù.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả trong và ngoài nước một năm mới bính thân, khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.